Nên mới nói câu rằng khi Bồ Tát quán tự tại, Bồ Tát thành thâm bát nhã ba la, thời chiếu kiến ngũ uẩn dây không, độ nhất thiết khổ, khổ ách, hết khỏi tai nạn rồi. Thấy được là năm uẩn đều là không, hết khỏi tai nạn. Nhưng bây giờ mình chưa có dám vậy, các vị có muốn không? Ai muốn vợ bỏ không? Ai muốn nghĩa là bị chồng bỏ không? Không ai muốn hết. Cho nên điều đó, cái con đường thiền định của chúng ta cũng sẽ hiểu như vậy. Nhiều Phật tử muốn tu thiền, hỏi sao tu hoài thấy cũng vậy? Thì tại vì mình đâu có chịu nấu cơm đâu, củi mình không có chịu rút lửa mà. Ta nói rằng cơm sôi mà bớt lửa thì cả đời không khê, mà mình muốn cho khê mình cứ đút lửa hoài thì nhiên cơm sẽ khê. Cũng giống vậy, khi tất cả các tâm tham ái, ham muốn, lợi dưỡng còn nguồn ngục còn đầy đủ, đừng bao giờ nó đến chuyện giải thoát và giác ngộ. Không phải là con đường nó không thực hiện được, và không phải đó là điều không thể không có, nhưng mà chính cái thân phận chúng ta, chính cái nạn mà chúng ta chưa muốn dứt nạn, mình chưa có muốn hết nạn. Cho nên vậy mà, cho nên còn có nhiều người nói rằng, cho nên nghĩa là coi con xin nạn mà nạn vừa vừa thôi, nạn mà để cùng chịu được, cho con trả nợ mà trả vừa vừa thôi. Có nghĩa là một lúc á thì sợ nợ, nhưng mà dây ít ít thôi, để có thể trả lại vừa vừa thôi. Cho nên đừng có đòi quá thì chịu không nổi. Cho nên do đó trả nợ mà trả vừa vừa, đó là tâm nguyện của chúng ta. Tất cả chúng sanh có những cái yếu đuối như vậy, cho nên người muốn giải thoát giác ngộ, muốn từ bỏ thế gian này, muốn về tịnh độ, nhưng mà thực sự người ta chưa muốn từ bỏ thế gian. Chưa một người nào mà nói, ví dụ kể cả những người tu, họ nói rằng tiện niệm Phật cầu tịnh độ, tất cả đều là phù phiếm. Tại vì sao vậy? Vì mình không thực sự lìa bỏ và nhàm chán thế gian này nó một cách chân chánh như vậy. Nó về tịnh độ gì, niệm Phật gì mà nghe nói là bị ung thư một cái là cái bằng hồn vía lên mây đi cầu cúng đủ thứ đó. Cho nên đúng ra khi mình ung thư là đó là con đường tất yếu để mình về tịnh độ. Nghĩa là vé đã sẵn sàng rồi, bút rồi, chỉ còn đợi lên máy bay thôi. Mình lại sợ, vậy thì làm sao về tịnh độ được? Ở đây có ai nghe nói trời ơi sợ, có ai không sợ ung thư không? Ai đưa tay lên có ai không sợ ung thư không? Vậy thì đâu có ai muốn mua vé về tịnh độ đâu. Tại vì cái mà chúng ta đang muốn là thế gian này, ít ra cũng còn cha, còn mẹ, còn người tình, còn vợ, còn chồng, còn con cái, không muốn đi. Cho nên đó là yếu tố mình vẫn còn tiếp tục tam đồ và bát nạn, thôi chịu thôi, vừa vừa thôi thì chịu được, nhưng mà quá thì chịu không nổi, phải không? Đó là yếu tố chúng ta học kinh, chúng ta biết được rằng chân lý là con điều tất yếu, nhưng mà thực hiện nó là một việc rất là khó khăn. Chúng ta suy nghĩ theo khuynh hướng, chúng ta nói năng theo kinh điển, theo đạo đức, nhưng mà chúng ta hành động theo thói quen, và do đó hoàn toàn nó phá vỡ hết tất cả những cái mà chúng ta tưởng rằng tốt. Chúng ta tưởng rằng chúng ta ngon lành lắm, chúng ta an toàn lắm, nhưng mà chúng ta làm như vậy. Cái gì thói quen? Ăn theo thói quen, mặc theo thói quen, suy nghĩ thói quen, hành động thói quen. Và những thói quen đó là gì? Là bản ngã thứ hai của chúng ta. Và do đó chúng ta không thể nào vượt qua tam đồ bát nạn, chúng ta không thể nào vượt qua bát không suy động cả, và chúng ta cũng không bao giờ vượt qua giống như Tô Đông Pha cả. Chỉ cần một cái đánh rắm là bay qua khỏi sông. Cho nên chúng ta gặp một chuyện gì rồi là chúng ta sẽ tan vỡ hết những cái thành tựu chúng ta. Trừ một điều kiện, các Phật tử phải bắt đầu lại từ đầu, có nghĩa là phải giảm từng bước, thì cái cơ hội thành tựu chúng ta sẽ có từng bước và thành tựu. Thì hôm nay chúng ta suy nghĩ thử về cái đề tài bát nạn của Đức Phật nói, để chúng ta biết rằng cái nạn của Đức Phật nói đây là cái nạn mà chúng ta muốn ngăn ngừa, muốn tránh, đó là nạn nhân. Và làm thế nào khi mà nạn nhân chúng ta đã cắt được rồi thì quả sẽ không có. Và đã nhân không có thì quả không có, tất nhiên là chúng ta sẽ được giải thoát và được an ổn, không cần cầu và không cần chờ đợi ai hết. Đức Phật dạy những giáo lý rất là căn bản và rõ ràng như vậy. Cho nên Ngài nói rằng ngay cả dù cái thời mà Ngài có ra đời mà chúng ta không có phước để, tức là chúng ta tạo một cái nhân mà không có phước để sinh ra thì coi như đó là nạn. Mà ngược lại, cái lúc mà Ngài không ra đời, không có mặt Ngài ở ra đời này, mà chúng ta có biết được giáo lý, chúng ta không tu chứng quả thì chúng ta vẫn tiếp tục bị tai nạn. Chỉ có một cái con đường duy nhất có thể thoát được tai nạn là gì? Lúc có Phật ra đời, hoặc là chính chúng ta tự tu, tự giác ngộ thì chúng ta sẽ thoát khỏi tất cả các tai nạn. Rồi chúng ta dừng lại đây, các Phật tử hồi hướng. Và mong rằng tất cả các Phật tử, nghĩa là mỗi người tự suy nghĩ về cái con đường thoát khỏi các cái tai nạn của mình. Và chúng ta biết rằng nạn mà chúng ta đang muốn cầu và đang muốn giải thoát đây, tức là nhân để tạo thành cái nạn đó. Mà nếu người nào kiểm soát được nhiều chừng nào thì được bình yên nhiều chừng đấy.
chúng sanh vô biên thầy nguyện độ phiền não vô tận thế nguyện đoàn pháp môn vô lượng thầy nguyện học phật đạo vô thượng thầy nguyện thành nguyện đem công đức lành hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.